7. Lời căn dặn thiết yếu. Trên đạo lộ đến quả vị Phật, ta không thể vào Đại Thừa Bi Mẫn nếu chưa tu tập tiểu học y ly. Chưa tự lợi, không thể lợi tha. Tiểu thừa là nền tảng của ngôi nhà Phật Pháp. Đây là tài liệu dẫn nhập để đưa đến kết quả vĩ đại. Các bậc đại sư đều đã tu tập tam thừa giáo lý nhiều kiếp. Thiết yếu nhớ đến cái chết, chăm quán vô thường, buông xả thế gian. Khi hành giả không xuống đồi kiếm ăn, thì mì ống sẽ tự lăn đến ngài. Thay vì khám xét cái hầm lửa nằm ngay nơi ngưỡng cửa nhà ta, ta cứ lo thám thính xa xôi, tìm tòi những con đường ở tận chân trời. Không để ý đến ba độc tham sân si đang trói buộc mình với những cái thật tầm thường, ta cứ tìm học Phật thừa mật điển tận đâu đâu. Đó là tại ta ít suy ngẫm về cái chết. Nếu ngay bây giờ ta biết sợ chết, thì đến giờ phút ấy ta đỡ sợ. Giàu có trăm ngàn vàng, làm vua cai trị cả trăm nước, đến lúc chết mới thấy rõ ràng là rỗng tuếch. Có bậc thầy ở Tây Tạng uống nước bằng cái sọ người. Có vị vẽ trên tường nhà tắm một bộ xương. Niệm chết tác động cho ta học và tu Phật Pháp đến viên mãn. Vì đã có chuẩn bị, nên đến ngày giờ sẽ đón nhận sự ra đi một cách vui vẻ. Từ Phật đến các thánh đệ tử, nào có ai không rời bỏ cái xác, huống chi chúng ta. Râu ông già càng cạo càng mọc. Sự việc thế gian, hết thứ này sang thứ khác, thứ nào cũng cần kiếp. Nếu đợi xong mới tu, thì cái chết chắc chắn sẽ đến trước. Sắp du hành sang Ấn Độ, chúng ta chuẩn bị đủ thứ. Sao không chuẩn bị cẩn thận cuộc du hành tái sanh? Bố thí là lương thực ăn đường không bao giờ hết. Phật Pháp là bạn đồng hành không bao giờ bỏ ta. Những bài khai thị lúc lâm chung nên đọc ngay bây giờ. Vì lúc ấy chắc chắn trăm phần ta không còn tu được nữa. Chỉ còn nhờ ở thần lực bất khả tư nghị của ngôi Tam Bảo. Cần quan sát và xem nhiều kinh nói về những nỗi khổ ở địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Lấy gì bảo đảm chúng ta không bị rơi vào những bất hạnh này? Bên Tây Tạng, tại Dakpro, một Lama nhận bơ và thịt của hai thí chủ gửi cho một người khác. Ngài không đưa hộ. Khi chết, ngài tái sanh làm bò trong nhà thí chủ gửi bơ. Thời gian sau, con bò cái lăn xuống sông chết đuối, xác trôi đi xa. Thi chủ gửi thịt vớt được. Liệt vị hòa thượng, những chức sự trong chùa, các tu sĩ học giả hay được đặc biệt trọng đãi. Nên nhớ, định luật nhân quả tuyệt đối không riêng tư. Nếu không cẩn thận thì rất dễ dàng làm đừa ngựa cho các thí chủ lúc nào không hay. Chỉ một lời nói giễu cợt, một hành vi xúc phạm người khác là ta đã có phần trong đọa xứ, được vô sanh pháp nhẫn, thoát luân hồi mới bảo đảm giải thoát. Mất thân này rồi, thật không có chỗ cậy nương, chỉ còn thời gian hơi thở chưa ngừng. Việc này vội vã làm ngay. 8. Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cửa ngõ duy nhất vào Đại Thừa. Có phải là con Phật hay không, chỉ cần điều này. Đây là đệ nhất phước điền. Đây là gốc để tịnh trừ nhân quả đau khổ. Từ đây tích lũy công đức cho tới ngày thành Phật. Cho chó một miếng ăn với tâm bồ đề, quả báo sẽ không cùng tận. Đã phát triển tâm bồ đề thì dễ dàng thành công trong các sự nghiệp. Người này dù không mời, bốn thiên vương vẫn thường xuyên ủng hộ. Bậc đạo sư đầy từ mẫn này dùng năng lực từ bi đánh bại quân ma. Tâm Bồ Đề là pháp tu chính yếu của những người con anh dũng của Như Lai. Luyện tập tâm Bồ Đề phải quan sát suy ngẫm. Từ vô thủy, tất cả hữu tình đã từng làm cha mẹ lẫn nhau. Trông thấy một con mèo, ta nên tập nhớ nghĩ. Có thể nó đã từng thương yêu phù trì ta như mẹ ta hiện tại. Con chim đang đi kiếm mồi kia, biết đâu kiếp trước chẳng đã có một lần ta làm con nó. Đôi cánh nó đã từng ấp ủ ta. Kiếm được một con sâu, nó cũng đã âu yếm để dành cho ta. Con rắn kia, một kiếp xa xôi nào đó, đã cho ta tất cả tình mẹ, hy sinh thân mạng nuôi con. Một con ngựa cái bị đâm vào bụng, lòi con ra. Ngựa đang hấp hối, vẫn yêu thương cố gắng liếm con trước khi tắt thở. Chúng sanh bị ba độc tham sân si che mờ. Sát đạo dâm vọng đưa về ngã quỷ, bàn sanh, địa ngục. Biết bao thống khổ kiếp kiếp đời đời. Chúng ta may mắn gặp Pháp Đại Thừa, được chút ít giáo dục tâm linh, đã có thay đổi tầm tri kiến. Phật dạy chúng ta biết ơn, bổn phận chúng ta phải đền ơn. Vậy chúng ta phải làm gì để cứu vớt cha mẹ quá khứ? Giả sử mẹ bị điên, cứ cầm dao rượt con đâu có giận mẹ, chỉ một lòng lo cho mẹ hết điên. Phải nghiêm túc luyện tập ý nghĩ này, nỗ lực để có được tâm đại bi bình đẳng. Rèn luyện tâm xả năm này qua năm khác, mới hy vọng có nền tảng giác ngộ, mới có thể tận tình làm lợi ích cho cả những kẻ đã lăng nhục mình. Vì thế Bồ Tát không hề có kẻ thù, chẳng những cho thức ăn y phục, lợi ích hiện đời, mà còn đưa tất cả cha mẹ quá khứ lên Phật quả, mới thỏa mãn tấm lòng tri ân. Vì vậy Bồ Tát một lòng giáo hóa, đóng chặt các đường về nẻo ác, dẫn chúng sanh về cảnh giới không già, không bệnh, không chết, không ưu bi khổ não. Thời hiện tại gọi là mạt thế, nhưng kỳ thật đây là cơ hội tốt chưa từng có cho những ai còn được thân người lại biết phát tâm Bồ Đề. Học đạo mà không phát tâm Bồ Đề là hụt mất cái cốt tủy. Đi đứng nằm ngồi đừng quên hai việc: A. Thanh lọc nghiệp chướng. B. Tích lũy công đức. Việc làm của Bồ Tát như hy sinh đầu mắt tay chân, tựa hồ như quá sức chúng ta, nhưng thật ra cũng là thói quen. Có tập có thành. Lúc đầu ta đâu có biết gì đến nghề thợ mộc thợ nề. Một khi đã học thành nghề thì có gì khó khăn. Chúng ta uống chén trà tàu dễ dàng vì ta đã quen uống. Bồ Tát hy sinh thân mạng cũng dễ dàng như chúng ta cho kẻ nghèo một đĩa rau. Đừng giống như tảng đá, năm này qua năm khác cứ y nhiên. Chúng ta phải cải thiện tâm tánh hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Lấy vô thượng Bồ Đề tâm làm kim chỉ nam, dùng tuệ quán cải thiện nội tâm. Như Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già đã từ bỏ vọng tưởng tiệt nọc cho đến chứng quả thánh. Khi ăn nên nghỉ, nuôi dưỡng thân để trên phụng thờ Tam Bảo, dưới lợi ích hữu tình. Bắt tay làm việc gì cũng nhớ thân tâm này đã cúng dường Tam Bảo, nên chỉ có một bản hoài vị tha. Trước khi ngủ, hồi hướng công đức tất cả thiện căn được vun trồng trong ngày, nguyện tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Lâm Chung càng kiên chí không rời tâm Bồ Đề. Di chúc cúng dường và bố thí tất cả sở hữu. 9. Từ bỏ ngã chấp. Quan sát lỗi lầm của ngã ái và thực hành những kỹ thuật để từ bỏ nó. Nhìn sâu vào sự thật, ta và người đều không hiện hữu. Yêu và ghét trong đời chỉ là giấc chiêm bao. Bệnh hoạn và nghịch cảnh là hiện tượng của quá khứ ác nghiệp. Một phen được trả quả là sạch nợ. Đối diện với bất hạnh, ta đỡ kiêu mạn. Lời phỉ báng giúp ta sạch tội, nên được coi như ân huệ của chư thiên. Chấp ta, chấp người là cơ sở của biển độc tham sân si. Cần quán bất tịnh, quán vô thường, quán những thống khổ trong sanh tử, để xả hai tâm yêu và ghét. Lấy một người bạn, một kẻ thù và một người xa lạ làm đề mục thiền quán, để tập thở không khí bình đẳng. Sớm mở mắt dậy, hãy quyết định ngay. Tôi sẽ không để ngày hôm nay đi qua vô ích. Tôi sẽ hàng phục ngã ái và nghiêm trị từng ngã tưởng. Giảm thiểu ngã ái là bằng chứng rõ rệt của sự tu hành. Cần nhất là chủ tâm ngay cả khi bận công việc. Bất thần bị lăng nhục, ta dễ nổi giận. Chỉ sau một lúc nhớ lại, ta mới nguôi. Người luyện tâm đã thành công thì khi bị đánh bất chợt, lúc nào cũng lật ngược được ngã ái thành lòng vị tha, nhẫn nhục, bình tĩnh, an định, từ bi, nghiêm trì giới luật, dù những giới vi tế cũng kính trọng. Đó là tướng mạo của người Đại Thừa đã tự chủ. Nhìn kỹ lỗi lầm của mình, không nhìn lỗi người khác. Bất luận một vọng tưởng nào phát sanh, phải đối trị ngay, đừng cho nó kéo dài. Đừng nới tay khi đối xử với vọng tưởng. Các tỳ kheo, ai giận không giận lại, ai đánh không đánh lại. Đối trị được ngã ái, thì dù ở hoàn cảnh bất hạnh, vẫn tràn trề hạnh phúc. Vì tâm đã được luyện để chuyển tất cả nghịch thuận thành giác ngộ. 10. Văn kết. Đức Phật đi khất thực qua nhà một trưởng giả. Chủ nhân lên tiếng: Sa môn Cù Đàm không biết xấu hổ. Gia đình người ta đang vui vẻ ăn cơm, sao cứ sừng sững đứng ở cửa như thế? Đức Thế Tôn đáp: Ăn thịt cha, đánh mẹ, âu yếm nuôi oan gia, xương con mẹ nhai ngon, sanh tử thật trò hề. Vì còn quyến luyến gia đình nên dù đã chết, thần thức vẫn trở về nhà. Bố ông trưởng giả đầu thai làm gà, mẹ ông làm chó. Xưa kia vì ghen vợ, ông đã giết tình địch, nó đầu thai làm con để báo oán. Bà nội ông rất quý ông hồi ông còn nhỏ, nay chuyển kiếp về làm vợ ông. Bữa cơm hôm nay, con gà bị giết thịt, con chó sấn vào xin ăn bị đòn. Ông trưởng giả gấp thịt cho con ăn, bà trưởng giả nhai xương gà ngon lành. Bức tranh thế sự thật là thương tâm. Sợ khổ sanh tử, chúng ta đặt niềm tin vào ngôi Tam Bảo. Đừng nói giỡn là từ bỏ Tam Bảo. Dù mất mạng cũng không bỏ ngôi Tam Bảo. Kính thầy, vui tu, nhớ Pháp, ba việc này không bao giờ thoái lui, dù ở hoàn cảnh thuận ý hay nghịch lòng. Đi đứng nằm ngồi, lúc nào cột sống cũng phải thẳng. Ba nghiệp ở trong thiện hạnh. Chúng ta có 6 sai lầm. 1. Những việc thế gian mà không can đảm chịu đựng những chướng ngại trong Phật Pháp. 2. thông minh trong chuyện kinh doanh mà không chịu tìm cầu nếm vị giải thoát. 3. Cứu giúp người hoạn nạn mà không bi tâm thương xót những kẻ lỗi lầm. 4. Ước mong giàu có bình an mà không siêng tu phước tuệ. 5. Khuyến khích người chăm chỉ việc đời nay mà không nhiệt liệt dạy người để tâm tới đời sau. 6. Vui mừng khi kẻ thù phạm giới. Tội này nặng hơn tội của phạm nhân. Giới luật là căn bản giáo lý. Thà chết chứ không phạm giới. Vì chết chỉ mất một thân mạng. Phạm giới là từ bỏ an vui hàng chục triệu kiếp. Người ta phạm giới vì tham sân si, phiền não và buông lung. Hộ giới là những tâm sở, lòng tin, thẹn hổ, chánh niệm và tinh tấn. Lỡ phạm giới phải sám hối. Quan trọng nhất là lúc lâm chung. Nếu không sám hối, bóng tối của tội lỗi cứ lơ lửng trên đầu, làm chướng ngại, khó về tịnh cảnh. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Bồ Đề tâm tăng trưởng. Nằm nghiêng về bên phải, kiểu sư tử, hướng tâm về cõi an lạc của Phật A-di-đà. Như thế cũng tức là thực hành pháp chuyển di. Nghiệp do vô minh hướng dẫn, xoay vần bánh xe sanh tử. Chỉ có tăng thượng học giới định tuệ mới nhổ được gốc vô minh. Đôi nét về Ngài Pabongka Rinpoche do Rinpo Rinpoche ghi lại. Pabongka Rinpoche sinh ở miền Bắc Lhasa vào năm 1878. Thân phụ Ngài là một quan chức nhỏ, nhưng gia đình Ngài không giàu lắm. Lúc Ngài chào đời, có ánh sáng chiếu khắp phòng, mặc dù đang đêm tối mịt. Và bên ngoài, người ta trông thấy một vị thần hộ mạng đứng trên mái nhà. Pabongka Rinpoche là một hóa thân của học gia vĩ đại Rangkia Rongpao Dorje 1717-1786. Trong khi trước đấy, Ngài là tái sinh của một vị Geshe uyên bác ở tu viện Serame. Ngài nhập tu viện vào năm 07, theo học chương trình thông thường của tu sĩ, lấy bằng Geshe, tiến sĩ Phật học, và theo học 2 năm ở Đại học Mật giáo Kyoto. Bổn sư của Ngài là Dakpo Lama Rinpoche Jampen Lerup Gyatso ở Loka. Ngài là vị đệ tử đầu tiên. Ngài sống trong một hang động ở Pasang và việc hành trì chính yếu là Bồ Đề Tâm. Ngài thường niệm câu thần chú Om Mani Padme Hum mỗi đêm 50.000 lần. Khi lần đầu gặp Dakpo Rinpoche tại một lễ soát ở Lhasa, Kyabje Pabongka đã xúc động đến rơi lụy vì niềm kính ngưỡng. Xong khóa học, Pabongka Rinpoche viếng thăm Dakpo Lama Rinpoche trong động của Ngài và được đưa đến một nơi nhập thất tu Lam Rim gần đấy. Dakpo Lama Rinpoche cho một đề mục Lam Rim để Pabongka Rinpoche về thiền quán, rồi sau đó trở lại trình bày chỗ mình đã ngộ. Dakpo lại dạy một pháp khác để thiền quán, cứ thế tiếp tục trong 12 năm. Pabongka có 4 đại đệ tử là Kyabje Ling Rinpoche, Kyabje Trijang Rinpoche, Khangsa Rinpoche và Tathak Rinpoche, là một vị nhiếp chính của Tây Tạng. Vị này là thầy giáo đạo chính của Đức Dalai Lama khi Ngài còn thơ ấu và là người đã thế pháp quy y cho Ngài. Khi tôi mới đến Lhasa, Pabongka Rinpoche đang ở Tashi Choling, một hang động phía trên tu viện Sera. Tôi xin một buổi gặp và ít hôm sau, tôi cùng mẹ tôi và người gia nhân cưỡi ngựa lên núi. Chúng tôi không định trước giờ gặp, nhưng khi chúng tôi vừa lên đến thì Babonka đã cho người hầu dọn thức ăn và trà bánh mới làm xong. Điều này làm tôi tin chắc Babonka có thi nhãn thông, vì ngài cũng là một hiện thân của đấng kim cương trí. Vajradhara, một lần vào dịp Rinpoche du hành xa, người hầu đã phá cái nhà cũ kỹ của thầy mình để xây lại một tư dinh rộng lớn gần bằng tư dinh của Đức Dalai Lama. Khi Rinpoche trở về, ngài hoàn toàn không hài lòng, bảo: "Tôi chỉ là một ẩn sĩ quen. Đáng lẽ ông không nên xây cho tôi một ngôi nhà như thế này. Tôi không có tiếng tăm, và cốt tủy những gì tôi dạy là sự từ bỏ đời sống xa hoa thế tục. Bởi thế, tôi rất lúng túng vì những căn phòng sang trọng này." Mỗi khi dạy, ngài thường ngồi suốt 8 tiếng đồng hồ không cử động. Khoảng chừng 2.000 con người tới đó nghe pháp và nhận lễ quán đảnh. Với những giáo lý đặc biệt thì số người theo học ít hơn. Nhưng khi ngài truyền Bồ Đề Tâm Giới thì có tới 10.000 người hiện diện. Khi ngài làm phép quán đảnh của thần Heruka, ngài thường có một vẻ rất lạ lùng. Đôi mắt ngài mở lớn, long lanh, khiến tôi tưởng như ngài là thần Heruka, một chân dạng ra, một chân co lại. Ngài là vị lạc ma quan trọng nhất của Tây Tạng. Ai cũng biết 4 đệ tử chính của ngài vĩ đại tới mức nào, thế mà ngài lại là thầy của họ. Ngài bỏ nhiều thời giờ nghĩ về ý nghĩa thực tiễn của giáo lý và thực chứng những giáo lý ấy bằng tim của ngài. Ngài đã thực hành tất cả những gì ngài học gần đến mức độ viên mãn. Ngài không chỉ nói suông mà cố thực chứng mọi sự. Lại nữa, không bao giờ ngài nổi giận. Bất cứ sự giận dữ nào cũng hoàn toàn bị dập tắt bởi Bồ Đề Tâm nơi ngài. Nhiều khi có những hàng dài người đứng chờ ngài ban phép lành, thế mà Rinpoche vẫn hỏi thăm từng người một, vỗ đầu họ. Đôi khi ngài cho thuốc. Ngài luôn luôn từ hòa. Tất cả điều này làm cho ngài thật đặc biệt. Ngài có 2 đức chính yếu. Về phương diện mật tông, ngài đã thực chứng và có khả năng hóa hiện là thần Heruka. Còn về phương diện kinh điển thì ngài có khả năng giảng Lamrim. Ngay trước khi viên tịch, ngài được mời giảng vắn tắt về Lamrim ở ngôi chùa của thầy bổn sư, tu viện Dakpo Siddhartling ở Loka. Ngài đã chọn một bản văn ngắn nhan đề Con đường nhanh của Panchen Lama thứ 2. Đấy là bài Lamrim đầu tiên mà Dakpo Lama Rinpoche đã dạy cho ngài. Và ngài nói nó sẽ là bài pháp cuối cùng ngài giảng dạy. Mỗi khi viếng thăm tu viện của bổn sư, Babonka Rinpoche thường xuống ngựa mỗi khi vừa thấy tòa nhà xuất hiện. Và từ chỗ xuống ngựa, ngài lạy dài cho đến khi tới cổng. Khi rời tu viện, thì ngài đi lùi cho tới khi không còn trông thấy bóng. Lần này khi rời tu viện, ngài lạy thêm lần nữa khi ngôi chùa đã khuất dạng và đến ở lại trong một ngôi nhà lân cận. Hơi đau bụng, ngài lui vào nghỉ đêm, bảo thị giả đi ra trong khi ngài tụng kinh cầu nguyện và tụng lớn tiếng hơn lệ thường. Lúc ấy nghe dường như ngài đang giảng về Lamrim. Khi tụng xong, các thị giả vào phòng thì thấy ngài đã chết. Tất cả chúng tôi đều đau buồn. Di hài của Babonka Rinpoche được bọc trong lụa thêu và hỏa táng theo nghi thức cổ truyền. Có một bảo tháp thật đẹp được xây lên, nhưng người Trung Quốc đã phá hủy. Tuy thế, tôi cũng lấy lại được vài xá lợi của ngài và đã hiến tặng cho tu viện Serame. Ngày nay, các bạn có thể đến đấy chiêm ngưỡng xá lợi. Ngày nay tôi có thành công phần nào về phương diện học giả và về phương diện hành giả? Tôi cũng là một lama có hạn, song những điều ấy không có gì là quan trọng. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với tôi ấy là được làm đệ tử của Bhavanka Rinpoche. Rinpoche, người ghi lại tiểu sử trên đây, sinh tại miền Đông Tây Tạng vào năm 1923. Lúc lên 5 tuổi, ông được Đức Dalai Lama 13 nhận ra là hóa thân thứ 6 của Serme Rinpo Rinpoche. Ông vào Đại học Tu viện Sera ở Lhasa năm 14 tuổi, đỗ tiến sĩ Phật học năm 24 tuổi. Ông thiền định, giảng dạy cho đến năm 1959. Sau đó chịu áp bức tàn khốc của Trung Quốc trong 21 năm. Năm 1980, ông được phép làm vài hoạt động tôn giáo và ông đã giúp xây một tháp mới để thờ Bhavanka Rinpoche tại Sera vì Trung Quốc đã phá hủy cái tháp đầu tiên. Sau đó, ông sang Ấn sống ở tu viện Namgyal tại Dharamsala. Trích trong thư viện hoa sen.org.